Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin xin lỗi Tổng thống Azerbaijan về vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Ukraine Zelensky nói binh lính Triều Tiên chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường, không được quân Nga bảo vệ. Nga nói triệt phá được âm mưu của Ukraine giết chết một sĩ quan và blogger. Tình trạng vô gia cư ở Mỹ tăng kỷ lục 18% trong số liệu mới nhất. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Vladimir Putin ngày thứ Bảy xin lỗi Tổng thống của Azerbaijan về vụ việc mà Điện Kremlin gọi là sự cố thảm khốc xảy ra trong không phận của Nga, trong đó một chiếc máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines đâm xuống sau khi hệ thống phòng không của Nga bắn vào máy bay không người lái drone của Ukraine. Lời xin lỗi công khai cực kỳ hiếm hoi của ông Putin là cử chỉ gần nhất cho thấy Moscow nhận một phần trách nhiệm về thảm họa xảy ra hôm thứ Tư. Dù phát biểu của Điện Kremlin không nói rằng Nga đã bắn hạ máy bay, chỉ lưu ý rằng một vụ án hình sự đã được mở. Chuyến bay J-2-8243 trên đường từ Baku tới thủ phủ Grozny của Chechnya thuộc Nga đã đâm xuống gần thành phố Aktau ở Kazakhstan sau khi chuyển hướng khỏi miền nam của Nga, nơi drone của Ukraine được báo cáo là đang tấn công một số thành phố. Ít nhất 38 người thiệt mạng. Bốn nguồn tin biết về những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra của Azerbaijan nói với Reuters hôm thứ Năm rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn nhầm máy bay. Hành khách cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài máy bay. Ông Putin đã điện đàm với Tổng thống Ilham Aliyev và xin lỗi về sự cố thảm khốc xảy ra trong không phận Nga và một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương sớm bình phục, Điện Kremlin nói. Vào thời điểm đó, Grozny, Mostok và Vladikavkaz đang bị drone của Ukraine tấn công và hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này, Điện Kremlin nói tiếp. Điện Kremlin nói các chuyên viên dân sự và quân sự đang được thẩm vấn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết ông đã gọi điện thoại cho ông Aliyev để chia buồn và trong phát biểu của mình trên nền tảng mạng xã hội X, ông đòi Nga đưa ra lời giải thích rõ ràng. Về phần mình, Azerbaijan cho biết ông Aliyev đã lưu ý với ông Putin rằng máy bay chịu sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài trong không phận của Nga, dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn và chuyển hướng đến thành phố Aktau của Kazakhstan. Đến ngày thứ Bảy, ngày làm việc cuối cùng của Nga trước kỳ nghỉ lễ năm mới dài, Điện Kremlin nói bình luận về vụ việc trước khi các cuộc điều tra chính thức kết thúc là không phù hợp. Máy bay phản lực Embraer đã bay từ thủ đô Baku của Azerbaijan đến Grozny ở vùng Chechnya phía nam của Nga, nơi xảy ra vụ việc, và sau đó bay thêm 450 km băng qua biển Caspi trong tình trạng bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm nổi bật những rủi ro đối với hàng không dân dụng, ngay cả khi máy bay bay cách vùng chiến sự hàng trăm dặm, đặc biệt là khi Ukraine triển khai drone hàng loạt để cố gắng đánh trả Nga ở phía sau tiền tuyến. Binh sĩ Triều Tiên được điều tới khu vực Kursk của Nga đang chịu tổn thất nặng nề và không được lực lượng Nga bảo vệ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu. Trong phát biểu hàng đêm qua video, ông Zelensky nói binh sĩ Nga đã đưa binh sĩ Triều Tiên vào chiến trường với sự bảo vệ tối thiểu và binh sĩ Triều Tiên đang áp dụng các biện pháp cực đoan để tránh bị bắt làm tù binh. Những tổn thất của họ là đáng kể, rất đáng kể. Chúng tôi thấy rằng cả quân đội Nga hay những người Triều Tiên làm nhiệm vụ giám sát họ đều không quan tâm đến việc bảo đảm sự sống còn của những người Triều Tiên này, ông nói. Mọi thứ được sắp đặt để chúng tôi không thể bắt được họ. Có những trường hợp họ bị chính lực lượng của họ xử tử. Người Nga đưa họ vào các cuộc tấn công với sự bảo vệ tối thiểu, ông nói thêm. Các báo cáo tình báo của Ukraine và phương Tây cho biết khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên ở Kursk, một khu vực thuộc Nga, nằm gần biên giới nơi lực lượng Ukraine đang chiếm giữ một phần lãnh thổ sau khi tiến hành một cuộc xâm nhập vào tháng 8. Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết hơn 3.000 người Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương. Ông nói lực lượng Ukraine đã bắt được một số binh sĩ Triều Tiên làm tù binh, nhưng họ bị thương nặng, không thể cứu sống được. Ông Zelensky nói người Triều Tiên không nên mất mạng trong các trận chiến ở châu Âu. Đây là điều mà các nước láng giềng của Triều Tiên, bao gồm Trung Quốc, có thể tác động. Nếu Trung Quốc thành thật trong phát biểu rằng chiến tranh không nên mở rộng, họ cần phải gây áp lực thích hợp lên Bình Nhưỡng, ông nói. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB hôm thứ Bảy nói rằng họ đã triệt phá được âm mưu giết chết một sĩ quan cao cấp của Nga và một blogger ủng hộ Nga bằng cách giấu bom trong loa nhạc di động. FSB, cơ quan kế thừa chính của KGB thời Liên bang Xô Viết, cho biết một công dân Nga đã thiết lập liên lạc với một sĩ quan từ cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Theo chỉ dẫn của sĩ quan tình báo Ukraine, công dân Nga sau đó đã lấy được một quả bom từ nơi cất giấu ở Moscow, FSB cho biết. Quả bom có sức công phá tương đương với 1,5 kg thuốc nổ TNT và chứa đầy ổ bi, được giấu trong một loa nhạc di động, FSB nói thêm. FSB không nêu tên sĩ quan hoặc blogger là mục tiêu của âm mưu này. Không thể liên lạc được ngay với cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine để yêu cầu bình luận. Ukraine nói cuộc chiến của Nga nhắm vào họ đề ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Ukraine và đã nói rõ rằng họ coi các vụ giết người nhắm mục tiêu nhằm làm suy yếu tinh thần và trừng phạt những người mà Kyiv coi là phạm tội ác chiến tranh là chính đáng. Nga nói những vụ giết người này là hành vi khủng bố bất hợp pháp và cáo buộc Ukraine ám sát những thường dân như Daria Dugina, con gái của một nhà tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, vào năm 2022. Vào ngày 17 tháng 12, cơ quan tình báo SBU của Ukraine hạ sát Trung tướng Kirillov, chỉ huy lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga, tại Moscow, bên ngoài tòa nhà chung cư của ông ta bằng cách kích nổ một quả bom gắn vào một chiếc xe scooter điện. Kyiv đã cáo buộc ông ta thúc đẩy việc sử dụng vũ khí hóa học bị cấm, điều mà Moscow phủ nhận. Đặc phái viên về Ukraine được Donald Trump chỉ định, Trung tướng hồi hưu Keith Kellogg, nói với Fox News vào ngày 18 tháng 12 rằng những vụ giết người như vậy không thực sự khôn ngoan và đi hơi quá xa. Nga nói họ sẽ trả thù vụ giết hại ông Kirillov. Tỷ lệ vô gia cư tại Mỹ đã tăng kỷ lục 18% trong năm ngoái do các yếu tố như nhà ở ngoài khả năng chi trả, lạm phát cao, nạn kỳ thị chủng tộc mang tính hệ thống, thiên tai và tình trạng nhập cư gia tăng, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu. Vấn đề vô gia cư đang trở nên xấu đi ở Mỹ, với cảnh tượng thường thấy ở nhiều thành phố là người nghèo khổ sống ngoài trời với lều dựng tạm trên vỉa hè thành phố. Chính quyền cấp liên bang và cấp bang đã thúc đẩy các chiến lược khác nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tổng cộng có 771.480 người, hay khoảng 23 trong số 10.000 người ở Mỹ, sống trong cảnh vô gia cư trong nơi tạm trú khẩn cấp, nơi trú thân an toàn, chương trình nhà ở tạm thời, hoặc tại những địa điểm không che chắn, theo dữ liệu được công bố vào ngày thứ Sáu. Nhìn chung, số người sống trong tình trạng vô gia cư tăng 18% trong khoảng thời gian giữa năm 2023 và 2024, dữ liệu cho thấy. Dữ liệu hàng năm trước đó được công bố vào năm ngoái đã cho thấy tình trạng vô gia cư tăng 12%. Trong giai đoạn năm 2023 và 2024, trẻ em dưới 18 tuổi là nhóm có tỷ lệ vô gia cư tăng cao nhất, đánh dấu mức tăng 33%, với 150.000 trẻ em đối mặt với cuộc khủng hoảng này, theo dữ liệu. Dữ liệu cho thấy người da đen chiếm 12% tổng dân số Mỹ và 21% dân số Mỹ sống trong nghèo khó, chiếm tới 32% tổng số chịu cảnh vô gia cư. Cuộc khủng hoảng nhà ở giá phải chăng trên toàn quốc ngày càng trầm trọng, lạm phát gia tăng, tiền lương trì trệ trong các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp, và những tác động dai dẳng của nạn kỳ thị chủng tộc mang tính hệ thống đã kéo căng các hệ thống dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư đến giới hạn, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị của Mỹ nói. Bộ cũng lưu ý, thêm các cuộc khủng hoảng y tế công cộng, thiên tai khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa, số lượng người nhập cư vào Mỹ ngày càng tăng và việc chấm dứt các chương trình ngăn ngừa tình trạng vô gia cư được áp dụng trong đại dịch COVID-19.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.